mình trở về hướng phước triền miên. Cái sự đau phước là cái gì? Cái sự nhẹ nhàng, thâm thúy, cởi mở, du dương trong thâm tâm của mọi người, triền miên ngày như đêm. Trong không mà có hồn thiên cảm hòa, ở trong không mà có. Thấy đem lý luận ở thế gian đem ra trưng bày cho họ thấy không có, nhưng mà bên trong chúng ta hiểu. À, hồn thiên cảm hòa, thấy sự sáng suốt và thấy sự giao cảm như bây giờ tôi đang nói với các bạn thấy nó nhẹ nhàng. Đó là cái hồn thiên của các bạn được cảm hòa với sự hư công sáng suốt của bên trên đang đã và đang chiếu qua cho mình. Hào quang sáng suốt không xa, nơi tâm sẵn có, nơi đà điển thanh, hào quang sáng suốt đâu có xa. Nếu mà chúng ta tu giải được thì cái hào quang đó không xa, hào quang là thanh tịnh là sáng suốt đâu có xa. Nơi tâm sẵn có, nơi đà điển thanh đó, chúng ta tâm chúng ta sẵn có mà ta dọn dẹp thì nó phải có. Nơi đà điển thanh, điển trực chuyển qua tới điển thanh thì luôn luôn nó cũng ở nơi đó, trong sự sáng suốt của hào quang, chuyển qua trong nguyên lý không động. Chỉ còn thiếu giác tự hành, tâm mê vì cảnh quên thanh của trời, đó chúng ta thiếu giác mà thôi. Nhiều bạn nó để tới khuya nó mới tu mà bên nay nó gây lộn như thằng này cái đã. À, lý luận vụ này vụ kia vụ đó tối mới tu, tối mới là giải quyết. Như đó là cái 24 tiếng đồng hồ mình mê hết 20 tiếng rồi, dù cho các bạn tu được 4 tiếng cũng mê được 20 tiếng rồi. Tâm mê vì cảnh mà quên thanh của trời, quên cái sự sáng suốt không động ở bên trên. Chứ chúng ta 24 trên 24 chúng ta tưởng cái đó rồi mới làm việc khác thì rất dễ dàng, không có gì khó khăn. Lâm khi mở lý thoát lời, không nơi thực tiễn mà không đời an thân. Nhiều khi mình mở, mình nói đủ lung tung hết, mà không có nơi nào mà thực tiễn hết. Không có biết chỗ nào là bến, là bờ để mình tiến qua và tâm giao, thì không có đời an thân. Mình thấy như là bị kẹt mãi mãi, đâu làm sao an thân. Thực hành mới rõ phước Phật, căn phân đời đạo hưởng ân Phật trời. Mình phải thực hành, sửa tâm sửa tánh, tu với sửa tâm sửa tánh, mới rõ phước Phật, mới thấy cái chuyện kia trong không mà có kia một phước Phật. Cần phân đời đạo cũng vậy. Ở đời chúng ta không để mất còn là cái chuyện thương tình, không cần đếm xỉa tới nó. À, mình thấy cái đời còn dễ dãi rồi. Còn nếu mình sợ mất cái này, sợ mất cái kia, cái nọ là cái đời tự nhiên gây sự khó khăn cho mình. Cái đạo cũng vậy. Cái đạo trong cái không mà có thì chúng ta phải giữ cái nền nếp đó để tiến hướng ân Phật trời, sự thanh cao của trời đất. Đang ban bố và giúp cho chúng ta từ hơi thở tới huyết mạch, từ tế bào một đến chuyển luân cái phần thanh điển đó đã giao dục chúng ta từ ly từ tí. Minh tâm kiến tánh không rờ, sửa sai vì động tạo đời an khương. Mình minh tâm kiến tánh, mình thấy được cái sự sai lầm đó, mình hướng thượng cao sáng suốt mình mới thấy cái đó. Thì mình hướng rồi mình không có rờ, không bỏ, mình thấy sự sai lầm của mình mới sửa sai. Tại sao sửa sai? Sửa cái gì? Sửa cái động. Cho nó hết động rồi thì tạo đời an khương, thấy con người nó nhẹ nhàng, đi đứng ngồi nằm khỏe mạnh, đâu có cái gì mà phải bôn chôn, bận rộn. Cứ những người bôn chôn bận rộn là vì ngoại cảnh mà bôn chôn bận rộn, vì đối phương đối diện với chúng ta mà chúng ta không rõ tình thế của đối phương chúng ta động. Nếu mà chúng ta có cái tâm vị tha thì chúng ta thấy sự đau khổ của đối phương còn dồn dập, còn đau khổ, còn mê trước hơn chúng ta nhiều hơn. Chúng ta phải lấy cái tâm tốt, cái tâm thanh thản, cái tâm nhẹ nhàng để độ cho đối phương. À, dùng cái từ tâm của chúng ta, thấy chúng ta nhịn, thấy chúng ta như là buông tha mọi việc, nhưng mà tâm hồn chúng ta vẫn sáng suốt để độ đối phương. À, độ người đối diện của chúng ta, ngay trong gia đình của chúng ta vậy, con cũng vậy, vợ cũng vậy, bạn bè cũng vậy. Nhiều khi nó nổi sân lên thì chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải lấy cái tình thương để hóa giải, dù chúng ta không mở miệng nhưng mà tâm ta cứ nghĩ thương hại cho đối phương, để cho nó được tự thức giác, nó hiểu lên nó thì nó đâu có hành hạ nó như vậy, chứ đâu có phải hành hạ tôi. Nó chửi, nó sân, nó đè ép tôi là nó hành hạ nó, tội nghiệp cho nó vì nó không có lối thoát. Chứ không phải cái đó là trí khôn đâu. Trí khôn là phải hiểu mình để ảnh hưởng người khác, đó là trí khôn. Còn trí khôn mà đè bẹp người khác, cái đó không phải trí khôn. Cái đó là sân tánh, cái phàm ngã nó đè cái chân ngã của đối phương. Chúng ta thấy tội nghiệp mà đổ cho người được sớm giải thoát. Đó, chúng ta nhịn, chúng ta làm thinh, nhưng mà chúng ta vẫn làm việc về thanh điển để đổ cho đối phương. Đổ cho vợ con, đổ cho anh em trong gia đình, đổ cho bạn bè trong lúc họ sân đối diện. Và những hành động bất chánh đó có thể gieo sự buồn rầu bực tức cho họ trước hết, vì họ phát ra thì họ phải lãnh. Chứ không phải chúng ta phát ra, chúng ta đâu có lãnh được. Chúng ta còn những cái lý luận cao siêu để tự giải được, đối với người tu của pháp lý vô vi thì cái chuyện đó rất bình thường, nhưng mà mình phải độ người ta, đừng có lấy cái sáng suốt của mình ép người ta, không được. Lấy cái sáng suốt của mình độ cho họ tiến hóa và cứu giúp cho họ được thoát khỏi cảnh mê ly đó, mê muội đó, cũng như chúng ta trước kia chúng ta đã có và đã giữ và đã làm rất nhiều rồi. Bây giờ họ mới bắt chước làm thì chúng ta phải tha thứ họ. À, cho nên những người tu đằng vô vi tại sao lại bạn bè tu gặp với nhau gây gỗ rồi lại cũng nhớ nhau. Vậy nó nhờ phần thanh điển dẫn giải cho đôi bên, nó mới nhớ nhau và nó giúp đỡ, nó tiên giải. Thì chúng ta đem cái này chúng ta thực hành với đời thì cũng vậy. Một ngày nào đó, rồi nó cũng sẽ quay hàng với sự thật. Một ngày nào đó, nó phải cũng phải trở về với tình thương và đạo đức. Cái căn bản của nó được hưởng là nhất định nó phải hưởng, không bao giờ nó bỏ đâu. Cho nên các bạn được sai lầm về chỗ đó mà vận động thêm và khổ tâm thêm. Chẳng có cái gì đáng phải lưu ý, nhưng mà chỉ có lưu ý tự sửa mình để tiến qua. Mình muốn hưởng cái gì, hưởng cái đời đời, thì mình phải thực hành để cho nó sớm tiến tới sự đời đời của chúng ta. Rồi chúng ta có giúp mọi người không? Những hành động tốt chúng ta hướng về đời đời thì chúng ta đâu có còn đau khổ nữa. Thì những cái hành động tốt đó có thể ảnh hưởng cho người khác và sẽ cho người ta có cơ hội ý thức được để người ta tự tiến cũng như ta đã và đang tự tiến. Cho nên mức công bằng của trời đất luôn luôn nó có sự công bằng trong tâm của mọi người. Cho nên miệng thì nói một chuyện mà trong tâm đòi hỏi sự công bằng ai cũng có hết, đã và đang đòi hỏi sự công bằng. Cho nên chúng ta tu ở đây là dẫn giải từ ly từ tí trong nội tạng, nội tâm để đưa nó đến sự công bằng sẵn có của nó và được quân bình tư tưởng của mọi giới trong cơ thể của chúng ta như tư tưởng của chủ nhân ông Hoàng Hậu đều được đồng tiến trong sự sáng suốt, chứ không có sự nghi kỵ lẫn nhau ở trong nội tâm nữa. Cho nên cái phương pháp này lần lần rồi nó sẽ giải cho các bạn. Các bạn sẽ hiểu các bạn nhiều hơn, các bạn mới trở về thực chất của các bạn. Các bạn rõ các bạn chừng nào thì các bạn thấy cảnh thanh bình nó về với các bạn sớm chừng ấy. Còn các bạn còn chưa rõ các bạn thì các bạn vẫn ở trong giới đậm loạn, tu mãi không tiến, mang tiếng tu mà thiếu hành là không bao giờ tiến. Cảm ơn các bạn.
Tôi lấy họ tôi chung cho họ để giải nghiệp. Ông Thích Ca ông thành công rồi. Mà tôi lấy họ qua ông là tôi tu dùng vào. Ông Thích Ca đâu cần tôi tu dùng vào. Mà tôi lấy họ tôi chung cho họ để giải nghiệp. Nhưng mà là đứng đắn hơn. Thấy không? Thì ông Thích Ca thành công rồi, tôi họ Nguyễn tôi cũng thành công vậy. Tôi họ Lương tôi cũng thành công vậy. Tại sao tôi lấy họ Thích? Ông Lương Thích Ca nhờ tôi tu dùng không à? Phải không? À, có chút đó mà tôi kẹt không mở. Chấp vào trong cái họ. Chấp trong cái danh từ. Núp vào trong cái bóng. Mà không biết tự khai triển, mà không thấy giá trị của chúng. Mình bị kẹt đâu đó. Có chút đó thôi.
Con thấy người ta chấp cái danh từ kia, ví dụ như người theo đạo Thiên Chúa, dù là Âu Mỹ Á gì đó, mọi lần mình nghe đến Phật, đến Buddha, Phật.
Bởi vì người truyền Pháp ở đó là Phật, là ma quỷ. Là tại vì sao? Họ thấy những người tu của Phật giáo không phải thuần túy đi theo Phật giáo. Họ lấy danh từ Phật và thờ cúng quải, cũng là nói Phật. Họ hỏi họ đạo gì, họ khai là Buddha. Vì đó, cho nên những người Thiên Chúa giáo người ta nói, nó là tà ma, tại sao tà ma? À, còn cái tu chân chánh của mình trở về một vị Phật thì mình phải chịu nhiều sự vầy xéo, mình tiếp theo đó. Thì mình nói trong thực hành. Cái đó mình đâu có cần phải nói cho người ta biết là tu đạo Phật. Thế không? Tôi muốn trở về như một vị Phật, hay là một vị Phật đấy, thì tôi cũng phải tu theo Phật. À, bởi vì cái danh từ tu theo Phật là họ đặt cái hình tượng, tưởng lầm ông đó là ông Phật. Lấy cái đó đề nặng sự tiến hóa của chính mình. Thấy chưa? Còn cái tu này mình khác, mình tu về điểm giới, không có lấy cái gì đề được. Có lưu, không có tiểu tấm nào đề được điểm hết. Còn mình tu từ cái trăm trước là đời, mình thoát ly cái trần trượt này, cái quả ngục này, mình qua thành địa kia. Cứ như đó thôi, bước qua cái nhất từ là từ đó đi luôn, không bị chặt nữa. Thấy không? Không có lấy thuốc. Đó, cho nên họ tu về gian cảnh thì họ lấy thuốc với cả. Cho nên nhiều người tu đi xuất hồn, tôi thấy cảnh này cảnh kia, nó cái cảnh đó là cảnh của nó thôi, còn cảnh của tôi thấy chưa? Thấy không? Thì những người đi du lịch nói, ồ cảnh này đẹp quá, mai thì dẫn nó đi cái thứ. Họ sẽ tới cái cảnh hỏi, cảnh ơi cảnh mày đẹp ở chỗ nào, mình nói cho nghe. Nói tôi đâu có đẹp. Ông nói tôi đẹp thôi. Người ta khen tôi đẹp thôi. Chứ tôi khổ đời đời. Cả ức niên tôi mới tới vị trí của ông được. Thấy nó than với mình. Đi bất nhiên tôi đứng ra hỏi nó than với mình. Chừng nào nó mới được đi như mình. Mà người đời không hiểu cho cảnh rồi. Rồi ngồi tu cũng tôi thấy cảnh. Tôi đắc đạo, đắc lắc. Không phải. Tôi phải trở về hư không đại định. Để người ta xem tôi là cảnh. Tùy thích của mọi người. Lúc đó tôi mới biết đạo. Hiểu chưa? Tôi giữ được cái luật quân bình thì cái sự biến hóa tôi nó vô cùng. Mà tùy trình độ để thức, tùy trình độ để hiểu tôi. Và với trình độ nào tôi cũng sống mà mọi trạng thái là tôi. Mới là người tu chánh công. Thấy chưa? Chứ người ta không hiểu. Người ta nói anh tu mà anh không đọc hết cuốn kinh này. Xuống A Tỳ địa ngục. Hỏi chữ A Tỳ địa ngục là cái gì? Nó cách nghĩa không nổi. Chỗ đó xuống không có lên. Mà xuống đi bằng cách nào nó không biết. Thấy chưa? Rồi đọc kinh như này đi lên chỗ nào đâu? Nó cũng không biết cách nghĩa không. Mình cứ đọc đi rồi Phật độ cho. Câu đó là làm mờ ám tâm linh của người ta. Phải tìm xét để đi tới. Thấy không? Tôi đọc cái kinh này tôi hiểu tại sao ai viết cuốn kinh này. Tác giả này là ai? Đò, bạn đọc. Tại sao tôi đọc những cái ngôn ngữ này tôi thấy cái tâm tôi nó là nhẹ nhàng. Sáng suốt hơn. Tại sao? Thấy không? Thành điểm tụi nó wow, chỉ câu văn. Mà điểm qua văn, ông kia ông có điểm rồi, ông tắt cho văn chưa? Thường thường lấy cái điểm này tôi xét rõ cái văn này là tôi hòa tan trong thanh điểm. Lúc đó thanh thi. Tại sao những người tu Nguyên Bông Bi một thời gian rồi họ coi kinh này thấy có kinh rất có giá trị. Mà hồi trước cho cuốn kinh họ đọc họ thấy không. Bây giờ không có hiểu. Nói gì không hiểu. Nhưng mà âm thanh của chúng ta rõ ràng. A Tỳ. Cái hơi nó phải treo xuống cái điểm này chứ. A Tỳ, phải kéo xuống không? Tiền đạt, đi lên đó. Một luồng điển đi lên và một luồng đi xuống. Mà mình không bước vô điển giới làm sao mình phân tích những cái văn chương này là đại diện điển qua. Cái mức ghi chép luồng điển tiến hóa của kinh kệ là ghi chép luồng điển thăng hoa hay trước hay là thanh của điển qua của hành giả. Cái người có điển ta đọc luôn đó, à trình độ người tu khác. Ông nói đi tới đây. Rồi bị xuống tới đây. Mình phân cái đường lên, đường xuống, cái nặng, cái nhẹ. Dù cái âm thanh mình đọc ra, mình tìm ra. Hiểu? Sao? Tôi thường nói cái Nam Mô A Di Đà Phật. Và 1, 2, 3, 4, 5, 6 khác nhau. Khác xa lắm, cái âm thanh nó khác. Nó không có dẫn giải cái tâm linh được. 1, 2, 3, 4, 5, 6 không dẫn giải được. Mà Nam Mô A Di Đà Phật, ý niệm thanh tịnh thấy nó dẫn giải được. Cho nên ông Phật cũng không ngu. Mà lúc tôi tu tôi cho tôi không ngu. Cũng như những người tu ở đạo khác thì đã nói tới Nam Mô gì đừng ngu. Sao mình niệm chi? Như chúng ta tu trước kia, tôi tu trước kia cũng vậy. Tôi nói cho ngu. Tại sao ông thấy 1, 2, 3, 4, 5, 6 mà lấy Nam Mô gì là Phật để làm gì? Thời kỳ nguyên tử đã tới phải đơn giản hóa dẫn cho người ta. Tại sao cái kiểu cửa hoài Nam Mô gì là Phật? Rồi từ tôi khai thông ngũ tạng ngũ kinh là tôi đọc. Mà tôi thấy nó sức. Tôi thấy có ánh sáng trụ. Tôi phải khai thông, tôi mới khám phá ra khôn của Thích Ca. Là siêu văn minh. Đã có từ lâu đâu có phải mới đây. Mà sự dày công của Ngài đã thực hiện. Và là Ngài tìm con đường để tự giải thoát cho Ngài. mà bây giờ lưu lại cho chúng ta đại phước đức. Không tu làm sao hiểu cái gì mà thâm sâu người ta đã đạt được. Cũng như bây giờ những người đi học lớp 5, lớp 3 nói kỹ sư là cái gì? Có biết kỹ sư là cái gì đâu? Cái thằng đó nó cũng người ta nhưng mà sao nó ăn lương nhiều không tu? Tôi làm cha, tôi quét nhà, quét cửa mà tôi ăn lương ấy. Nó lại có cái ấp cạnh tranh với kỹ sư. Mà thế là kỹ sư muốn đến chức vị của kỹ sư nó khó. Nó học được bao nhiêu toán để mở cái ấp nó. Và cái trật tự nó phải lập. Nhưng hậu nó mới ngồi cái ghế đó mà nó chỉ điểm cho người ta. Còn mình chưa học mà mình muốn hơn người ta sao được. Cho nên ở thế gian nó có hai cuộc cách mạng. Một cách mạng của nó lợi dụng cái dân trí thấp mà để đánh đổ cái dân trí cao. Đó, cho nên có cộng sản, có thương nhập. Còn mình tu, rồi mình không có thực hành, mà mình chê người đã tu được, thì mình thấy mình tối tâm. Sao? Mình không thực hành, bất khả bất tín, mà bất khả tận tín. Không nên không tin, và không nên tin trọn vẹn. Cái gì mình cũng nghe, coi mình thực hành nổi không. Mình thực hành nổi, mình mới thấy rõ, còn thực hành chưa nổi, không nên chê. Chê là mình tự tạo con đường tâm tối, và trở ngại cái bức tiến tâm linh của chính mình. Ai chịu trách nhiệm? Mình chịu trách nhiệm, họ đâu có chịu trách nhiệm. Thấy không? Cho nên, những người mà đã đi học qua khóa kỹ sư rồi, thì họ thông cảm với những người kỹ sư. Thấy chưa? Mà những người đã thực hành về pháp lý, thì họ thông cảm về pháp lý. Còn người chưa thực hành thì họ thông cảm với những người chưa thực. Cho nên mình không nên trách. Tại sao tôi tu khổ cực chứ mà tôi ra tôi nói họ còn chửi đến đầu được cảm ơn. Nhờ họ đo lường của thứ tôi đã thanh tịnh chưa. Ôi tôi tu pháp này muốn gì? Muốn đạt tới thanh tịnh. Thanh tịnh thì không chấp, không mê, không ghen ghét thiên hạ. Người ta chửi tôi không giận. Mà nếu người ta chửi tôi còn giận, còn yếu hèn, sao tôi thiệt. Thế không? Không ai giải quyết cho tôi bằng tôi tự giải quyết. Thấy chưa? Tôi về, tôi nhờ người đó chửi tôi mới thấy tôi yếu. Hỏi cần hỏi ông Tám hoặc hỏi người nào hết. Mặt mày còn yếu, gì ở đó tôi tư phát hết. Mình ở trong động, mình tìm cái tịnh, tận bóng tối, tìm cho kỳ được ánh sáng. Cái pháp vô gì này, tận bóng tối và tìm cho kỳ được ánh sáng. Trong cái động mà tìm cho kỳ được cái tịnh, đó là nhờ cái pháp công phu. Nhiều người công phu nói, chú cha nó dằn gặp nó phá rồi qua, thấy kẻ đó mình cứ kèm phạm vi mày bấy nhiêu đó, mày làm sao làm cho hết giờ tao thôi. Ngã lên ngã xuống, thấy kẻ nó cứ việc làm bấy nhiêu đó, trì kỳ trí là nó phải tiêu. Nó lung lay lúc lắc là bản tánh của nó thôi. Sự ngu muội của nó chưa được giải tỏa, mà giải tỏa được rồi thì nó thông suốt rồi đâu có méo mó được, ngồi đâu ngay đó. Bên chút xíu đó, cho nên nhiều người nó sao sao, tu bên ông Tám không có bùa, không có chú đồ gì hết, không có hỗ trợ tu, có ngày ma nó giật chết. Mà chính nó là con ma, không hay. Nó là ma, nó giật nó, và nó là Ngọc Hoàng, nó cứu nó mà nó không biết. Chỉ nó thôi à, nó cứu nó và nó giết nó mà nó không biết, nó không hay. À, thành ra nó tạo ra tai nạn là vậy. Cái đợt này không có cái pháp gì nữa. Con gì đó tới ông Tam quánh cái phép cho nó nhào, cái vụ đó không mất sự công bằng của tạo hóa. Lục đỉnh của tạo hóa đâu có cho phép làm điều đó. Sự công bằng của con người đã cho một lần rồi, sự sáng suốt cứu và hạ lấy nó do nó mà thôi. Thì bây giờ mình có cái pháp để mở ra, để cho nó chuyên giải, nó hòa đồng, nó sáng suốt, nó minh định, nó không động, thì nó đắc pháp. Có bao nhiêu đó, nói thì dễ nhưng mà làm thì khó, nhưng mà phải làm. Mình đang nguyện vô tu mà mình không chịu làm, không chịu hành làm sao được. À, cho nhiều người tới hỏi tôi thì tôi chỉ làm pháp luân thôi, bởi tôi thấy cái chỗ đó nó không thông thôi. Mà nó thông rồi thì nó không còn cái gì hết. À, hỏi cho ông tu sao ông chỉ người ta thắp nhang lễ Phật. Thì tôi thắp nhang rõ ràng chứ, tôi đâu có bỏ cái lễ xưa. Soi hồn là tập trung tất cả những nhiên liệu tôi thắp thành ánh sáng đi lên. Sao không lễ Phật tôi làm pháp luân một chiều vậy, một cái xích vậy là đâu có phải đâu. Cái điển làm việc mà, cái điển làm đúng trong nghi lễ của Phật Pháp. Nhưng mà người thường người ta không biết nó làm vậy thì vô phép với Phật đâu có phải vô phép. Phật thứ
Phật mến, Phật thấy người này thực tâm tiến tới sự sáng suốt, được hỗ trợ nhiều. Mà không có thực tâm làm vậy làm sao có sự sáng suốt? Cũng có thắp nhang, cũng có đánh lễ, cũng có bàn thờ, có đủ, không có thiếu cái gì hết. Từ hữu vi đi tới vô vi, cơ tạng các bạn sẽ càng ngày càng sáng suốt, càng trật tự thêm, chứ không bị kẹt nữa. Để đơn giản, không hao phí thì giờ, không làm rộng ai hết. Và mình được sức khỏe, trong lúc mình lao động, mình làm cái gì đúc kết được cho xã hội hữu ích thì mình nên làm, dâu dím làm gì nữa. Trong cái định luật vay trả là mình phải trả để trước khi mình đi. Mình còn ham muốn giữ lại để làm gì? À, mình ở trong cái định luật vay trả rõ ràng. Dù mình không trả một ngày kia, vô gì buộc mình cũng phải trả. Cho nên tu vô gì nó phải trả hết. Trả hết cho nó rảnh nợ. Và nó gặp nhiều, nó có nghiệp thì nó phải đụng phá nghiệp để nó giải. Nó giải và nó trả. Nó trả nghiệp luôn. Cho nên tới tập đi lên trên còn bị tới tập nữa. Đó. Bạn chưa gặp ma quỷ phá mà. Bạn chưa gặp cái thứ mà giữa lưng tờ phá. Cái đó nó còn dữ nữa. Thế gian trong gì? Thấy không? À, những cái đó chúng ta người vô vi phải học trong cái bi tri dụng mới đạt tới cái đó. Không sợ. Cái thực chất của mình vô cùng tận là không sợ. Ráng tu để chuyện. Mình tu trong thực chất không. Là thật thà với trời đất. Không có xảo trá nữa. Không có lạy lục làm cái chuyện bề ngoài nữa, nhưng mà bên trong khó. Mình công phu là mình thắp nhang, mình lễ là đảnh lễ rõ ràng, không có bỏ đâu cái hình thức bề ngoài. Những người trần trượt lắm, gặp được thanh điển quỳ lạy đó, nó đỡ cho mình thôi, trong lúc mình không có thể giải nổi. Còn mình giải nổi cần gì phải làm điều đó, thấy không?
Cho nên cái sự dày công của mọi người phải có. Vì chúng ta đem cái sự sáng suốt của chúng ta từ tam thập tam thiên giáng sinh xuống thế gian. Đó bây giờ các con về nhà phải sử dụng sự sáng suốt của các con. Chút nữa gặp nó, ăn cơm chưa? Muốn ăn cơm tôi phải nghĩ tới gạo. Phải lấy cái sáng suốt đi theo dõi gạo gì? Lấy cái sáng suốt, theo dõi than, củi, điện. Thấy chưa? Rồi lấy cái sáng suốt đi theo dõi cái sự năm nãy sống động và để nấu thành gạo. Rồi lấy cái sự sáng suốt để theo dõi coi cái cơm bây giờ có thể ăn được không? Ăn vô để làm gì? Cũng phải lấy cái sáng suốt phục vụ mình, phải cho nó tan. Ăn vô đó biến thành thủy, thủy biến thành khí, khí biến sinh sắc. Thì mình theo dõi với ai theo dõi nữa? Cái sự sáng suốt cứ phục vụ mãi đi theo. Ăn vô nó thành ra nước này, nước nó thành ra hơi, hơi nó thành ra màu sắc. Sắc nó quần hư mà mình không biết cái chữ quần hư. À tôi đói, bây giờ tôi phải đòi ăn. Chỉ biết bao nhiêu đó rồi động loạn mà thôi. Bây giờ tôi đói không cho tôi ăn không được. Đó. Mà không biết rằng mình đang phục vụ sự tiến hóa của càn khôn vũ trụ. Qua con người nó mới có tiến hóa. Cây cỏ vạn vật qua con người mới có tiến hóa. Con thấy khúc củi, khúc cây mà qua cái tay con người thì nó trở nên hãnh diện khéo léo trước mặt mọi người. Ta đẽo thành một cái hình tượng để người ta trưng bày. Con thấy chưa? Cho nên cái sự sáng suốt của mình là vô cùng, phục vụ bất cứ nơi nào. Rồi các con mỗi thứ, mỗi người là một nghề, mỗi người là một việc. Các con thấy chưa? Là do cái sáng suốt các con để học cái nghề đó. Mà cái nghề đó là gì? Do cái sự sáng suốt con có. Trong cái tưởng con mới làm được. Muốn nấu món ăn mà con không tưởng cái này giáp với cái kia giáp nó nọ, đâu có thành ra một dĩa đồ ăn. Cho nên sáng suốt của chúng ta đem xuống phục vụ với chuyện trần trượt. Rồi quên tưởng mình là hay, yên giấc đi, không chịu trở về vun bồi sự sáng suốt của mình. Vì sáng suốt của mình sẽ đi tới vô cùng tận. Cho nên mình mới tin một đấng gì mà mình đã và đang tin. Cái đấng đó với mắt phàm không thấy, nhưng mà kỳ thật trong tâm thức mình kính mến đấng đó, thượng đế chẳng hạn, Chúa Ngài, Allah chẳng hạn, đó là một vị tối cao của trong tâm thức của chúng ta. Thì chúng ta phải vun bồi sự sáng suốt của chúng ta để chúng ta tới kề cận Ngài. Thấy không? Vì người là người đi trước, thì chúng ta là người đi sau, mà chúng ta không vun bồi để trình diện Ngài thì làm sao ta học được cái sự cao siêu này? Thấy không? Mình xuống bếp cũng vậy. Cái bà bếp đã nấu lâu thì nhất định bà dạy mình một chút là mình làm thông thạo. Còn mình không nhờ cái đó làm sao mình thông thạo. Cho nên mình phải tập trung tinh thần trong lúc mình học. Là mình phải vun bồi sự sáng suốt sẵn có của mình để mình tiến tới gần Ngài.
Còn có thiên nhiên, còn có bề trên, chứ không phải là không có. Mà chúng ta tu hướng thượng và đi để giải thoát, chúng ta phải hiểu cái tình cảnh đó, thiên nhiên hỗ trợ chúng ta. À, mọi người bây giờ không biết mình là ai chứ. Đang bơ vơ trong cõi trần mà không biết mình là ai. Rồi cứ gặp chuyện này bất thuận rồi la lô rồi dịch với nhau rồi làm đau khổ nội tâm. Rồi gây buồn phiền cho gia ca. Cái đó rồi làm sao tiến qua nổi. Thấy không? Đau khổ vô cùng. Cho nên tỉnh táo lên đi. Mình giữ cái phần sáng suốt thanh nhẹ mình đã được hưởng là hơi thở. Và tất cả càng vôn vũ trụ có chịu chịu ức ức hơi thở chỉ có hít vô và thở ra mà sống mà thôi. Và tại sao chúng ta không nương trong chỗ thanh nhẹ để chúng ta giải thoát? Mà chúng ta nương trong cái chỗ vọng động hơn thua mà làm sao giải thoát được? Vọng động hơn thua là tự chung sống mình chứ làm sao giải thoát? Cho nên mỗi người phải chịu cái chỗ đó có chút xíu à, là ngộ đạo. Cho nên tôi chỉ cái nào trực tiếp, chỉ trung tâm bộ đầu là trực tiếp từ chỗ đó thôi. Chứ không có chỗ nào mà làm cho tâm hồn của quý vị được yên ổn đâu. Bây giờ nghĩ chuyện đời thì tính đi tính lại rồi cũng động. Rồi nghĩ chuyện quá khứ, vợ chồng với nhau nghĩ chuyện quá khứ, hứa hẹn rồi rồi bây giờ sai chạy rồi cũng động. Mà nghĩ rồi thôi tương lai tôi sẽ trả thù rồi cũng động nữa. Rồi tôi ôm hai cái chuyện đó rồi tôi động thêm. Để cho tôi bỏ cái tâm này, cái phàm tâm này tôi bỏ để cho được thân nhẹ. Mấy chục năm đau khổ rồi, mấy chục năm học bài ở trong trường thi, nào là chồng, nào là con, nào là xã hội, toàn là bài học đưa tôi trở về với tôi. Và ngày nay tôi có cơ hội biết được rồi, tôi trở về với tôi càng sốt càng đẹp. Cơ hội đưa trở về với tôi. Chuyện làm ăn này chứ chứ nó là nghịch cảnh không á, không có thuận. Mà mình thích và mình giữ cái thanh tịnh để sống thì mình mới hòa tan với mọi giới được.
Sao? Bây giờ con giữ cái thanh tịnh như con đã trình bày với thầy, nhưng mà cái kiêu nghịch trong hoàn cảnh nào mình cũng vẫn làm việc.
Thế sao?
Theo cái bản thích thì mình không thấy con thích, mà cái cơ năng nó đòi hỏi con á là phải làm sao có thời giờ để mặc gì
đó.
Con cũng không muốn ăn nữa mà không muốn cũng như có ăn bằng cái gì khác nữa. Cho nên con
thân khí điển đó,
con bắt gặp được cái đó rồi mà con mới hỏi thầy. Chứ bây giờ con lâm thả ra làm việc như cách đây một năm, hay là con phải nhận lấy những gì trước mặt con mà con cứ làm.
Cứ làm thôi, bởi vì mình hòa tan với mọi trạng thái. Phải đi vô nhập định rồi. Còn nếu mà mình từ chối cái này kia nọ thì bị động hoài.
Không, bây giờ ví dụ như con vừa coi con trong nhà, con xây dựng cho nó mà con vừa làm cái gì đủ để con ăn thôi.
Ừ, thì
con
cũng được.
Không có cần kiếm cái gì nữa hết thì cũng được không?
Cũng được, thế vừa đủ rồi thôi.
Con mới không muốn cái gì nữa hết là thành ra con chỉ ở bây giờ có cái nghề đen của má con nhiều lại cũng cứ làm vậy thôi không?
Cũng được.
Ông bắt cái sự thật cấp của mình, ông tin cái sự thật cấp của ông tin một nhà cách mạng vĩ đại có sự thật cấp của mình. Chúng ta không chịu làm, mà chúng ta nghĩ lại nơi người ta để người ta cứ hộ độ giúp đỡ chúng ta. Hỏi cho cái ông sáng tạo chúng ta là, chúng ta con người sống trong lễ sống của con người đứng vào những điểm nào? Sống trong tự lại, sống trong buồn tiếc, sống trong mê muội cái cảnh tạm ở thế gian, sống trong không hiểu biết lấy mình hay đau khổ. Cho nên cái pháp này không có cho phép các bạn đi làm, mà nó không cho phép các bạn phải tìm một thầy nào hết. Chính bạn là thầy của bạn thế, nghịch cảnh là thầy của bạn. Mà chịu không nổi là tự tu được. Cho nên ở trong đại hùng đại lực đại tự nhiên bạn phải cương quyết. Cái máy nó đang hư mà bạn không có kiên nhẫn cương quyết, bao giờ bạn sửa nó? Phải đem cái đạo học sáng tạo. Trước cái máy nó còn vật chất mà nó còn khó khăn, cuối cùng bạn đã sửa cái tâm của bạn. Cái tâm của bạn nó tham lam tràn gian đại hải, ô trực, ối tha, thì hiểu được. Mà bạn sửa, bạn phải sửa việc đó. Và bạn phải bước thẳng vào đó, bạn sửa. Bạn gán đám, bạn được ở đại hùng, đại lực, luôn đấu tinh thần, tiến tới tiêu mà sửa cái nạn tâm. Đại lực của bạn đã được thành quả tốt đẹp đó. Đem ra cho những người khác, không nên giúp đỡ gì. Thành ra cái đường lối tu bên này rõ ràng được thành là sửa mình, hòa đập của một tính nhân loại, thì nó đâu có làm phá với ai, nó đâu có định chạm với ai, nhưng mà chính nó con người phải trở nên được gì để sống với mọi người, hòa với tất cả, học nơi tất cả, vui vẻ tất cả, không có gây cái sự buồn hận và buồn rầu, rồi đâm ra tối tâm, nói tôi đi tự tử, tôi buồn này, cái đó là tiếng ngu sụn, không hiểu lên. Nếu chúng ta hiểu lấy ta tất cả, tới đâu cũng là cảnh của ta làm sao nào.
Mỗi đêm, mỗi công phu, rồi mỗi ngày, cái đó mình là hạnh nhân giúp đỡ anh thầy biết anh. Cái đó là tùy thuộc của anh, khi mà anh thức giác, anh thấy rằng người này đau khổ thật sự, mà anh thích xác nhận anh không bị lợi dụng, thấy không? Thầm chính anh giúp đỡ. À, giúp đỡ cái tiền, giúp không giúp đỡ, anh giúp đỡ lần nữa. À, cái đó là cái quan trọng. Giúp họ là giúp mình. Giúp đỡ họ cũng như thay vì có đồng tiền mình ôm cho chặt, bây giờ mình lấy đồng tiền núm ruột của mình dịch cho họ có thứ mình có cái hạnh hy sinh. À, mình lập được hạnh hy sinh được một kỳ thì lập được nữa, mà mình xài nhiều lắm trời cho lại nó. Tôi nói chuyện anh như tôi kiếm nhiều tiền rồi tôi cũng đem cho người khổ rồi, tôi đâu có nói. Tôi cũng vậy, tôi cũng đi đây đi đó mà thấy rất nguy hiểm, có mấy chục ngàn rồi cũng tiêu hết. Rồi vì không có tôi nào thì cũng vậy đó thôi. Nhưng mà tôi được vui, và vui được nhiều người, và tôi nghe được lời nói của nhiều người được an ủi và được thở nhẹ, tôi mừng đó. Nhưng mà việc làm tôi cũng chưa xứng đáng bằng ông trời. Ông trời ban hơi thở cho mọi người hít vô và thở ra đây cho đất quan. Tôi cũng không nghĩ gì. Sánh bằng ông trời chỗ nào, tôi phải lo tôn. Và tôi lo làm nhiều nữa, làm tới giờ phút cuối cùng, để tôi chuộc cái tội tôi, tôi được thanh nhẹ được nhiều hơn. Thấy không? Cái điều đó là mình đi tới vô cùng thì mình sẽ tự đạt cái sự thanh thức vô cùng. Mình không có sống trong heo hạt nha. Đi đâu mình cũng gặp nhiều thiên hóa. Nhiều người chính họ nói là người này đã giúp tôi, chứ không phải là mình tới mình kể ơn. Cái đó là họ đã ba ơn. Chính mình việc làm của mình, mình thấy rằng cũng được, như làm như vậy không có mất. Mình cứ làm tới thì càng giàu phong phú hơn. Tâm tư không có bận rộn, đâu có bạc tỷ sợ đang cướp. Có cái mạng tình thương và đạo đức thôi là đủ rồi. Nhưng mà cái phần quan trọng là cái phần thanh điển. Mình sẽ lưu điển thực hành, mình để có thanh điển, mình gửi thanh điển cho họ. Trước khi mình gửi một món quà, cái điều đó là quan trọng, phải thực hành. Khi mà anh phóng được thanh điển ngay trên tim bộ đầu anh, niệm mà anh thấy xúc bộ đầu thì anh muốn chuyển đi đâu chuyển. Như cả cái đầu tôi anh rời chỗ nào đi, cho nó chạy chỗ nào cũng được. Thì lúc đó thì mình mới sử dụng, không mất điện. Và những người chưa có trình độ đi vô nhà thương rồi bị nó hút chứ ha. Nặng đầu. Tu nửa chừng người bị tình dục nó lôi cuốn rồi cũng hết. Mất điện luôn. Tôi phải dày dựng trở lại lâu. Như tụi tôi đây là từ ở trong đó mà ra mà. Và tìm một cái hay và giữ cái hay ngày nay nó mới có được gì đó. Nên tôi nói cho mọi người biết cái đó là cái vốn cuối cùng của mình. Chỉ có cái điểm mới giải quyết được cái tâm dục của mình.
Nếu mà tụ đảnh trung tâm bộ đạo rồi, nó tâm dục nó không có nữa. Thì con người mới sống trong giây phút thanh nhàn, còn hơn là một con tỷ phú. Con tỷ phú còn lo lung tung chứ mình thì không có lo. Mình ý vừa động thì mình thấy hòa cảm với cả càng không vũ trụ, sinh sướng ngồi đâu cũng vậy. Ăn gì cũng xong, không có đòi hỏi nữa. Con người không có gây khó khăn như người khác thì tại sao không có người ta kia? Thấy không? Người biết hòa ái tương thân với mọi người thì chứ gì người ta kia. Con người gây cho hận thù và ghét người khác thì chắc là nó sẽ giảm số người thích mình.
Trong băng, ông Tám có giảng niệm, thường niệm, vô biệt niệm. Xin ông Tám giảng rõ hơn.
Có lễ sang trời ra, dùng ý niệm trên bộ đầu này, Nam Mô A Di Đà, ý niệm. Niệm liên tục, niệm, tới lúc nào mà anh hết niệm, anh nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Để dùng vạn vật đều là một. Càng không vũ trụ cũng như công chuyện đó, ông giàu cũng như công chuyện, ông hay cũng như công chuyện, ông dở cũng như công chuyện đó. Lúc đó thì anh sáng suốt. À, thì tất cả này, đó, rồi tới lúc nó nhớ là hết niệm cho mình, vô biệt niệm. Không có nghĩ chuyện khác nữa. Mà anh dòng người ta thì anh thấy ông này cũng như Phật, ông kia ông Phật trong nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Thế anh không có động tâm, có bận rộn. Anh thấy không? Để thấy mọi người đều là một, dễ làm việc hơn, dễ làm việc lắm. Kẻ thù ăn cướp nó tới anh rồi anh dòm anh nghĩ nó là một vị Phật thì công là lành của anh gửi thẳng cho nó, thì cái tâm xấu của nó sẽ biến đổi. Người ta kêu mà pha mây này, mây mù trong tâm, mà khi nó gặp anh có cái luồng điện nhẹ rồi nó dòm nó rồi ra thì nó mở, đổ cho nó thêm. Thì nó là mình với ai nữa. Thấy không? Thành ra cái triết lý cao siêu rốt cuộc cũng trở về một mà thôi. Mình nắm được cái chìa khóa đó là đi tới đâu. Ở cái thế gian cũng giữ nguyên lý đó. Không có chấp, không có mong. Và ở địa ngục cũng giữ cái đó. Mà lên thiên đàng cũng giữ cái đó. Đi tới tam giới không? Con người có thiên lực, có tâm lực, có địa lực là thể xác. Mà tam giới thông là duy nhất, đâu có bị kẹt nữa. Họ ở tình số nào, người họ dâm dục tới đối diện mình thấy người bị tâm lực bị coi buộc. Thế bây giờ mình làm sao mình giải ra tâm lực nó hết đi. Để nó trở về với thiên lực, nó được qua giải. Khi nó được qua giải thì cái địa lực nó phải phong phú. Mặt mày nó sẽ thay đổi, cơ tạng nó sẽ thôi. Như nhiều người được gần tôi nghe nói chuyện từng lễ mặt mày nó đổi. Thì tôi giải tâm lực, địa lực, mở cái thiên lực ra. Họ vui chứ có gì, họ thấy họ đâu có bị bơ vơ, bị lạc lõng nữa. Họ thấy cuộc đời đâu có làm gì lôi cuốn họ nổi. Chính họ hại họ không? Không ai hại họ, họ không thấy họ. Rồi bây giờ họ xây dựng cho họ để độ họ và độ tha, độ người khác. Ban đầu mới tu thì nó được ở đó. Nếu mà quen rồi mình tập trung ngay rồi. Vì ban đầu tại sao con người đời hay mê tín? Nên Nam Mô A Di Đà Phật là niệm cho ông Phật, nhờ ông Phật tới độ. Sai rồi. Mình niệm cái gì mình soi hồn đây là thực hiện cái Nam Mô. Co lưỡi răng dày răng là thực hiện cái A Di. Hít thở là thực hiện cái Đạo Phật. Mà bây giờ mình tập trung ở đây là mình tập trung cái luồng thanh điển để giúp xuất phát để yêu liệu học ở nhiều tầng ở bên trên. Cùng Nam Mô A Di Đà Phật. Sau này thoát khỏi cái bộ đầu rồi, thanh nhẹ tất cả, khi mình ngồi nhắm con mắt có thấy không còn mình nữa, thì dùng cái Nam Mô làm cơ hội, A Di làm cái pháp luân, Đà Phật làm cái thiền định. Đó lúc đó là phần hồn tu tịnh, nó khác, nó đổi. Tới đó thì có người ta dạy, tới đó diễn nó chiếu, nó cho mình thức tâm, cái sử dụng cái đó mới đi lên. Cho nên cái quả tiễn nó đi lên cung trăng, khi mà nó bay lên, anh thấy một thời gian bao nhiêu cây số nữa thì nổ cái bùm, nó bỏ cái vỏ ra, nó đi lên nữa. Rồi muốn đi lên cao nữa, nó phải nổ cái bùm nữa, nó mới đi lên cao nữa. Nó mượn cho cái sông nó đi lên. Ồ, chúng ta đi lên cũng phải qua một tịch, người mới tu tới tình đó, qua cơn thử thách ngã xuống, vươn đi lên, vượt qua khỏi cơn thử thách này, đã có thanh định ở bên dưới. Rồi tới cái giới đó cũng bị thử thách nữa, rồi trở lại xuống, rồi vươn đi lên. Thì cái của duy duy này nó test rất kỹ, thử từ giai đoạn một. Khi mà anh được thanh nhẹ, thử đi, nhào xuống thử đi, để đi lên lại. Thành ra không có bị lạc được, như người ta dịch, đánh động kiếp mà mấy cái đó nó đi đi luôn. Cái này không có gì đi luôn, như nhẹ là cho anh hồi trở lại. Đó, gặp hoàn cảnh nó khó khăn, gặp người ta tới người ta phá mình, nhưng mà mình vẫn tìm ra cái phương pháp để giải quyết, không được, cái tu mới là giải quyết được. Rốt cuộc là ý thức được cái tu là giải quyết, lúc đó mình mới vững và xây dựng niềm tin về chính mình. Và mình thấy rằng cái niềm tin này để xây, sử dụng khả năng sẵn có của chúng tôi, và tôi giúp đỡ tôi và sẽ giúp đỡ cho mọi người trong lòng, lúc đó phát đại nguyện. Giúp mọi người khác. Cho nên muốn xây cái ý, xây những ý chí vô cùng đâu phải dễ, anh muốn trồng cái cây rất khó. Đâu phải bỏ hộp xuống để mặc cái cây. Thấy không? Mà xây dựng con người tiến trở về nguồn cội cũng không phải dễ. Cho nên ông trời ông có thật sự đi lên tới đó, automatic thử. Tới đó, thử, tới đó, thử, thử, thử. Cảnh nó vươn lên, tới đâu nó vững lên. Cho nên những người mà tu vô vi mà nói láo là bị. Bị nó giật ngã liền, mà nói sự thật đó. Là luôn luôn được người ta nghe và người ta hơn. Mình phải có hành tới đó mình mới nói được. Không có hành tới đó không nói được. Mình phải bị dồn dập lên xuống để hiểu. Cái định luật của ngũ hành sanh khắc. Có sanh có khắc rõ ràng. Nên người đời còn sống ở trong cái thể xác của ngũ hành. Còn sống ở trong vận mạng. Cái hướng phải học. Bởi vì mình lo làm việc mà cái hương nó cứ chiếu cái tà điện tới nó làm lộn xộn trong tâm thức của mình. Gia trang mất bất ổn, làm cho ly tán chứ hết. Đó là vì cái hương nó hại mình. Sao? Nó hợp với người khác và không hợp với mình. Thì mình nên tránh mình lựa ra hương tốt. Để mình ở yên và tái lập cơ đồ. Vì sau cái cơn phá hoại đó, mình được một thâu được một số kinh nghiệm tâm thực chất. Và chính mình đã thực hành. Thì món quà tí mình đã bỏ tí. Còn người kia họ mới bắt đầu, họ chưa hiểu. Thế chưa? Mình đã được bỏ túi một món quà. Và mình tu cái nữa là mình thấy được đô la ông trời đã vô túi rồi. Tu lên cái nữa thì thấy đô la ông trời vô túi. Không chạy thì tao không có mất của đâu. Thất bại là mẹ đẻ thành công mà nó có mất của, không mất của. Chỉ càng tu thì càng thanh tịnh, càng tăng tiến. Chứ tôi mấy chục năm nay ở Việt Nam cũng thiếu người ta phá. Qua bên này cũng thiếu người ta phá. Bởi vì cái người lười biếng luôn luôn không thích người siêng năng. Và người đi tu thì thật khổ cực. Và người không có tiền người thực hành, mà người không thực hành thì nó gì biếng để nó nói. Nó luận. Thì mình chỉ thực hành là mình chỉ lo thực hành mà thôi. Còn lý thuyết người ta nói chuyện lý thuyết của họ. Rồi rốt của ai đi chứ. Rốt cuộc là người thực hành gì chứ. Chứ mình cứ giữ vun bồi cái đó là phá gì phá, mình chỉ đi một đường lối của mình thôi. Thì mình đạt cái sự thanh nhẹ, sáng suốt hạnh phúc cho mình chứ đâu phải cho họ. Mà nếu họ biết hành như mình là họ sẽ đạt như mình. Thế chứ tại sao mình vẫn rộng lo cái chuyện đã phá của họ. Mà họ có đã phá cho bao nhiêu đi nữa là mình mang ơn họ, chứ mình đâu có bội ơn họ. Họ đã phá họ cũng phải dày công, họ phải dùng trí óc, họ phải ăn cơm, họ mới chửi mình. Mình nhờ họ mới đo cái lương, cái thanh tịnh của mình. Thì mình phải cảm ơn họ như sao mình biết. Thế không? Họ chửi mình là mình đi. Họ phí công mới đo lường cái thanh tịnh của mình. Ông trời mượn họ để đo sự thanh tịnh của mình. Tại sao mình biết họ? Mình cảm ơn. Nhưng đó là bài học. Những người tu vô vi là học kinh vô tự. Gia đình xảy ra công chuyện, bạn bè xảy ra công chuyện, các nơi xảy ra công chuyện. Để mình phát hiện, phá cái này, gọt cái này, đem tìm lên. Thì tự nhiên nó phải có sự động chạm. Mà sau cơn động chạm đó, thì mình sẽ cảm ơn hơn là quan trọng. Khi mình sáng suốt là mình sẽ trở lại để độ tất cả những con người. luôn luôn mình nhớ ơn họ, bởi vì họ ghét mình, họ nhớ mình nhiều hơn. Và mình tu nhẹ thì mình sẽ cứu họ, không có gì buồn. Cho nên ông Phật đâu có ghét người ta. Trời cũng không ghét, trời ghét cúc thơ chết hết. Nó mượn con trời, mình chỉ con trời. Nên xài của ông trời, cái xác của nó từ đầu chí chân là của ông trời, chứ đâu có nó. Bây giờ chúng ta thấy cái gì của chúng ta đâu. Nếu của chúng ta đã chết, ta đem đi được rồi. Nên nó đi đi được, chết thì chúng ta trả lại. Mượn để đến thức tâm, dòm để thức tâm nghe, thức tâm nói, thức tâm ngửi, thức tâm tưởng tượng để thức tâm. Rốt cuộc ra đi với sự thanh tịnh và thanh suốt mà. Đó là cái vốn của mình. Bây giờ làm sao mình trở lại với thanh tịnh và thanh suốt, đó là cái ngân hàng của mình. Còn nếu mình còn động là mình mắc của, chắc chắn mắc của. Chắc chắn mắc của. Tại vì hỏi mấy ông bác sĩ, mấy ông y sĩ thì là bệnh nan y là toàn là do tánh hỏi người đó. Hỏi những người nhà của họ, cái tánh kỳ cục của họ. Bệnh do tánh thần. Họ bị ô nhiễm trong cái thanh điểm của họ. Thì thành ra cái bệnh nan y. Chỉ cái tu mới giải quyết được. Không tu nữa.